Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, chớ cày công. Những kẻ có công to thường bị người thủ lãnh giết hại khi đại sự đã thành, đó là vì kẻ có công hay cày công. Như trường hợp Văn Chủng và Câu Tiễn là một. Câu Tiễn được Phù Sai tha cho về nước, lấy trận thua ở Quế Kê làm sỉ nhục, mới xây đắp thành trì tại Quế Kê, rồi dời đô ra đóng ở đó để ghi nhớ tù xưa. Dời đô xong, Câu Tiễn giao quốc chính cho Văn Chủng và quân chính cho Phạm Lãi, trong nước trăm họ an vui. Câu Tiễn vì gấp muốn báo thù nên làm việc chăm chỉ suốt ngày đêm. Buồn ngủ thì lấy cỏ lục đánh vào mắt, chân lạnh thì lấy nước rưới vào. Mùa đông thường ngồi gần băng, mùa hạ thường ngồi bên lửa. Lấy củi có gai xếp làm giường nằm, bên chỗ ngồi treo một quả mật gấu, thỉnh thoảng nếm một chút để luôn luôn tưởng nhớ đến những nỗi cay đắng đã qua. Đêm nào cũng sụt sùi khóc và nhắc đến hai tiếng Quế Kê. Đối với dân, Câu Tiễn hết lòng khuyến khích việc sinh sản, việc sản xuất. Trong 7 năm ròng, không thu thế má và cùng dân chia sẻ nỗi vui buồn. Tuy vậy, không tháng nào không sai sứ sang cống hiến nước Ngô. Phù Sai khen Câu Tiễn là người trung thành, phong thêm đất cho nước Việt. Ngũ Diên chán ngán, cáo bệnh không vào triều. Phù Sai nói với Tá Hy: "Ngày nay nước mạnh dân an, ta muốn mở thêm cung thất để lấy chỗ vui chơi, chẳng biết nên tìm chỗ nào." Tá Hy thưa: "Ngay nơi đô thành nước ta, đài cao cảnh đẹp không đâu bằng Cô Tô, nhưng các đời trước chưa tạo thành nơi cụ lãm. Đại dương nên sửa sang lại, bề cao phải được 100 dặm, bề rộng có thể chứa được 1000 ngữ nữ để hát. Tôi tưởng không còn gì thích thú hơn." Phù Sai liền nghe theo. Tin đồn đến nước Việt, Văn Chủng hay được vào tâu cùng Câu Tiễn: "Tôi nghe nói con chim bay trên mây xanh chỉ chết vì miếng ăn ngon, con cá lặn dưới vực thẳm chỉ chết vì miếng mồi thơm. Đại dương muốn trả thù nước Ngô, sao không tìm xem vua Ngô ưa thích bả mồi nào để trị?" Câu Tiễn nói: "Dẫu tìm được mồi ngon, cũng khó có cách trị." Văn Chủng thưa: "Để phá nước Ngô, tôi nghĩ ra được 7 kế. Thứ nhất, chịu tốn của để mua chuộc lòng vua Ngô. Thứ hai, lấy giá đất mua thóc và cỏ của nước Ngô để nước Ngô khan hiếm. Thứ ba, đem mỹ nữ dân vua Ngô để mê hoặc vua bỏ việc nước. Thứ tư, đem thợ kéo gỗ thốt sang dân để vua Ngô lập cung thất, tốn hại của kho, dân chúng khổ cực ta tháng. Thứ năm, dùng kẻ mưu sĩ làm cho nước Ngô loạn. Thứ sáu, hại kẻ trung thần nước Ngô để làm cho thế cô lực yếu. Thứ bảy, chứa lương thảo, luyện binh tướng, đợi nước Ngô suy yếu, đem quân sang đánh." Câu Tiễn khen và hỏi nên dùng kế nào trước. Văn Chủng đáp: "Nay vua Ngô sắp sửa lại đài Cô Tô, ta nên tìm cỗ lớn đem dân." Câu Tiễn nghe lời, sai 3000 mộc công vào rừng tìm cây. Tìm ngót 1 năm trời mới gặp được 2 cây thần mộc to 20 vi, cao 50 tầm. Một cây gọi là cây tử, một cây gọi là cây nam. Câu Tiễn truyền đốn về, dùng sơn xanh đỏ vẽ hình rồng hình rắn, rồi gãy Văn Chủng sang dân cho Phù Sai. Phù Sai được cổ quý, vui mừng không xiết. Ngũ Viên nói: "Ngày xưa vua Kiệt làm lịch đài, vua Trụ làm lộc đài, của kho hết sạch, dân chúng than oán. Câu Tiễn muốn hại ta nên đem dân 2 cây ấy, xin đại dương chớ dùng." Phù Sai không nghe, truyền đem 2 cây gỗ ấy sửa đài Cô Tô. Đài sửa ngót 5 năm mới xong, cao 300 trường, rộng 40 trượng. Đứng trên đài có thể trông suốt 200 dặm xa. Trăm họ ngày đêm phục dịch, lao lực đau chết rất nhiều. Nghe tin đài Cô Tô sửa sang xong, Câu Tiễn theo lời Văn Chủng, phái 100 người đi lẫn bọn thầy tướng, len lỏi khắp nơi để tuyển mỹ nữ đem dâng cho phù sai. Mới nửa năm đã lừa được 2000 gái đẹp, trong số có 2 người tuyệt sắc là Trịnh Đáng và Tây Thi. Hai nàng đều ở thôn Trữ La, nhà ở gần sông, ngày ngày cùng nhau đi giặt lụa, má hồng trên nước biếc, chập chờn như hai đóa phù dung. Khi Phạm Lãi dâng lệnh câu tiễn đến Trữ La đón hai nàng về, thì tất cả kinh thành nước Việt đều xôn xao trước sắc đẹp thiên kim. Thiên hạ tranh nhau đến xem mặt. Nhân cơ hội Phạm Lãi để hai nàng ngồi trong chiếc xe loan, hễ ai đến xem phải nạp 1 đồng tiền. Tiếng đồn khắp trong nước ngoài nước, người người đưa nhau đến xem đông như hội, không mấy lúc mà tiền thu được dư muôn. Câu tiễn cho Tây Thi và Trịnh Đáng ở riêng nơi thổ thành, sai nhạc sư vào dạy múa hát. Sau 3 năm nghệ thuật tinh xảo, hai mỹ nhân được đưa sang hiến cho Ngô Phù Sai. Phạm Lãi để Tây Thi và Trịnh Đáng ngồi chung một xe, ngoài phủ Rèm Châu, hương song ngào ngạt. Vừa trông thấy hai nàng, Phù Sai ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt, ngủ duyên bèn can. Nhà Hạ mất vì nàng Muội Hỷ, nhà Ân mất vì nàng Đắc Kỷ, nhà Châu mất vì nàng Bao Tự. Xem thấy mỹ nhân là vật làm hại nước, xin đại dương chớ dùng. Phù Sai không nghe theo, truyền đưa hai nàng vào hậu cung. Trịnh Đáng và Tây Thi mỗi người đẹp mỗi vẻ, nhưng Tây Thi có phần quyến rũ hơn, nói năng lại cũng hấp dẫn hơn, nên được ở Cô Tô cùng Phù Sai. Đi chơi đâu cũng dùng nghi vệ như hoàng hậu, còn Trịnh Đáng thì ở Ngô Cung, ít được nhà vua săn sóc đến, thương phần hẩm hiu, Trịnh Đáng ngậm buồn mà chết. Từ khi được Tây Thi, Ngô Phù Sai dồn tất cả tình yêu thương cho nàng. Nhà vua lập ra quán khê cung ở Linh Nhạn Sơn, trang trí toàn bằng châu ngọc để Tây Thi du ngoạn. Để nghe tiếng gót nàng đi dạo, nhà vua sai đào hầm ở dưới hành lang, rồi lót ván lên trên, gọi là hưởng điệp lang. Quanh cung có ao thưởng hoa, gọi là ngoạn hoa trì, có ao thưởng nguyệt, gọi là ngoạn nguyệt trì, lại có tiếng gọi là Ngô Vương Tỉnh, nước trong như lọc. Thường ngày Tây Thi đứng tựa giếng mà xoay. Ngoài ra còn những Tây Thi động để cho nhà vua và Tây Thi nghỉ mát. Thái Liên Đình để nhà vua cùng Tây Thi hái sen. Sông Cẩm Phàm là con sông đào dài hàng trăm dặm, hai bên bờ giăng cấm để nhà vua cùng Tây Thi dông thuyền hướng mát. Trường Châu Uyển là nơi săn bắn, Ngư Thành để nuôi cá, Áp Thành để nuôi vịt, Cây Bi để nuôi gà, Tủ Thành để uống rượu, Cầm Đài để gãy đàn. Hết ngày này sang ngày nọ, Phù Sai cùng Tây Thi ở luôn trên đài Cô Tô, vui hưởng lạc thú, không còn nghĩ gì đến việc nước, việc dân. Ngũ Viên xin vào ý kiến luôn luôn bị từ chối, không cho vào. Câu Tiễn nghe tin Phù Sai sai đám Tây Thi, bỏ cả quốc sự, bèn triệu Văn Chủng đến hỏi trước trả thù. Văn Chủng bài kế làm đối dân nước Ngô, làm cho kẻ trung thần nước Ngô bị nhà vua làm hại. Câu Tiễn nghe theo lời, rồi kéo quân đánh thắng nước Ngô, bắt giết Phù Sai tại đất Vu Toại. Câu Tiễn phủ dụ dân Ngô, rồi cùng các vua nước Tề, Tấn, Tống, Lỗ, hội ở Thư Châu, và sai người đem lễ vật vào cống hiến thiên tử nhà Châu. Châu Nguyên Vương sai sứ đem cổng mệnh ban cho Câu Tiễn, và phong làm bá chủ Đông Phương, chư hầu đều đến chúc mừng. Câu Tiễn mở tiệc nơi cung văn đài của nước Ngô để cùng tướng sĩ ăn mừng trước khi về nước. Các quan ai nấy đều vui và đều ca tụng công lao của Văn Chủng và Phạm Lãi. Câu Tiễn tỏ vẻ không bạc lòng, Phạm Lãi tự nghĩ. Lúc việc đã thành rồi, đại dương không muốn nói đến công kẻ hầu người hạ. Như thế là mối nghi kỵ đã chớm nở trong lòng. Ngày hôm sau, vào ý kiến Câu Tiễn và thưa: Tôi nghe nói hễ vua nhục thì bề tôi phải chết. Ngày trước đại dương bị nhục ở cối cây, mà tôi không chết là cố ẩn nhẫn để báo thù nước Ngô. Nay nước Ngô đã diệt rồi, xin đại dương gia ân cho thân già này được về an nghỉ. Câu Tiễn thở dài nói, ta nhờ nhà ngươi mới gây dựng được cơ nghiệp như thế này, ta đương nghĩ cách đền ơn, cớ sao nhà ngươi nỡ bỏ ta mà đi. Nếu nhà ngươi ở lại, ta sẽ giao quyền chính cho, bằng bỏ đi, ta sẽ giết vợ con nhà ngươi hết. Phạm Lãi thưa, giết tôi còn hơn, chứ vợ con tôi có ích gì. Đêm hôm ấy, Phạm Lãi đi một chiếc thuyền nhỏ qua Tam Giang vào Ngũ Hầu, nghìn trùng mây nước. Câu Tiễn hay tin, sai Văn Chủng đuổi theo bắt Phạm Lãi. Đi được nửa đường, Văn Chủng lượm được một bức thư, nhận thấy rõ là chữ của Phạm Lãi, nét mực vừa khô, thư rằng: Vua Việt môi dài miệng nhọn, đó là tướng người chịu nhẫn nhục nhưng ghét kẻ có công lao. Lúc hoạn nạn cùng ở thì được, chứ lúc an nhàn thì thân không thể toàn, nay ngài không đi ngay, tất sẽ có tai họa. Văn Chủng tự nghĩ, Phạm Lãi nhận xét Vua Việt như thế là quá đáng. Lẽ nào con người đủ chí khí báo thù lập nên bá nghiệp lại không có trí sáng suốt hay sao? Rồi không đuổi theo nữa. Mấy hôm sau, Câu Tiễn rút quân về nước, đem cả Tây Thi theo. Vợ Câu Tiễn mật sai người bắt Tây Thi bỏ vào bao da thả xuống sông Tiền Đường, lấy cớ rằng là vật trong quốc không nên để. Câu Tiễn về nước, lô sửa sang dinh thự, không nói gì đến việc ban thưởng các triều thần có công giữ nước và các tướng sĩ có công đánh giặc. Các đại thần kẻ thì giả điên từ chức, kẻ thì cáo lão xin hưu. Văn Chủng nhớ lời Phạm Lãi có bệnh không vào triều. Câu Tiễn vốn biết tài kinh tế của Văn Chủng, tự nghĩ, nay nước Ngô đã diệt rồi, còn dùng hắn làm chi? Nếu một mai hắn làm phản thì còn ai trị nổi? Một hôm, Câu Tiễn đến thăm Văn Chủng. Văn Chủng giả đau, gượng dậy thủ lễ. Ngồi nói chuyện hồi lâu, Câu Tiễn cởi thanh kiếm để trên án và nói, kẻ sĩ không sợ chết mà chỉ sợ không làm xong bổn phận. Nhà ngươi trước kia giúp ta 7 chước để diệt Ngô, ta chỉ dùng 3 chước mà nước Ngô đã bị diệt, vậy còn 4 chước nhà ngươi định dùng làm gì? Văn Chủng không hiểu ý thật thà đáp, tôi cũng chẳng biết dùng vào việc gì cho có lợi. Câu Tiễn nói, tiền nhân nước Ngô ở nơi cũ tiền, hẳn đang cần đến. Nói đoạn, lên xe ra về, bỏ thanh kiếm lại. Văn Chủng cầm kiếm lên, thấy nơi vỏ kiếm có khắc hai chữ Trúc Lâu, biết là thanh kiếm của Cù Sai đã đưa cho Ngũ Tử Tư tự tử. Văn Chủng gỡ mặt lên trời than. Hai chao ôi, đứa nhục tử này đã không nghĩ đến công lao còn muốn lấy oán mà trả. Ta không nghe lời Phạm Lãi để ngày nay phải chết, như vậy thật là ngu. Than xong cầm kiếm tự vẫn. Câu Tiễn vui mừng đem thi hài chôn nơi Ngọa Long Sơn. Người đời đều chê Câu Tiễn là kẻ vong ân, nhưng riêng gì kẻ môi dài miệng nhọn ấy, Lưu Bang giết Hàn Tín, Triệu Khuôn Dẫn giết Trịnh Ân, và ở nước ta, Lê Lợi Chu Di Phạm Văn Xảo, bức tử Trần Nguyên Hãn, Tống Lao Nguyễn Trãi, Nguyễn Ánh giết Nguyễn Văn Thành, những người bị giết kia công lao có thua gì Văn Chủng, và cũng như Văn Chủng, họ bị giết là vì tự hào công lao của mình nên lắm khi tỏ ý ngạo nghễ, mà kẻ bề trên hầu hết đều không muốn có người công đức hơn mình và rất ghét những kẻ cậy công và ngạo nghễ. Cho nên, kẻ có công lớn mà muốn hưởng trọn tuổi trời thì một là không nên nghĩ đến công lao của mình, hay là hễ thành công thì thân thối, Phạm Lãi đời Đông Châu và Trương Lương đời Tiền Hán, là hai tấm gương sáng của nghìn muôn thu.